Trước hết là một người mặc quần áo màu xám xuống thang trước. Tiếp theo là một người phụ nữ bên ngoài mặc chiếc áo gió màu vàng. Một chiếc ghim vàng lấp lánh khoảng giữa hai vú. Chị ta có khuôn mặt vuông vắn, rất quan cách, oai vệ. Tóc phi dê chải lật, đen như sức dầu, dày đến nỗi không nhìn thấy da đầu. Kim Đồng nhận ra rồi, đó là cô cháu ngoại của mẹ, con gái của Lỗ Lập Nhân và chị Phán Đệ, khi còn là giám đốc ngân hàng công thương. Có một dạo, từng có tin đồn cô ta chuyên ăn những thai nhi chưa đầy tháng tuổi. Tại sao lại có đơm đặt như vậy? Vì cô ta mới được đề bạt làm thị trưởng thành phố Đại Lan. Nguyên thị trưởng Kỳ Quỳnh Chi thì đã chết sau một cơn xuất huyết não. Kim Đồng thì bị bệnh tâm thần. Quả vậy, Kim Đồng không bao giờ phủ nhận điều đó. Nhưng chuyện gì Kim Đồng cũng biết, mà lại biết rất rõ. Lỗ thắng lợi, do đâu mà được làm thị trưởng? Kim Đồng biết rõ, nhưng Kim Đồng không nói cho ai biết. Lỗ thắng lợi thừa hưởng cái thân hình của chị Năm, nhưng về phong độ và cái oai thì hơn hẳn chị Năm. Đúng là hậu sinh khả úy. Bình thường đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra khi đi đứng, dáng dấp như ngựa Tây. Lỗ thắng lợi đang đợi một người đàn ông trung niên từ trong bụng chiếc máy bay chui ra. Ông ta mặc bộ âu phục đắt tiền, thắt lưng to bản. Lỗ thắng lợi cặp kè bên ông ta, bước những bước ngựa cái của cô ta. Người đàn ông có cái đầu đồ sộ, đỉnh đầu đã bị hói, nhưng khuôn mặt thì lại rất trẻ. Đôi mắt tinh nhanh, đảo như chớp. Mũi to, miệng đầy đặn và rất đẹp. Lỗ tai vừa trắng vừa dày, dái tai no tròn buông thõng như mào gà trống. Kim Đồng chưa từng thấy khuôn mặt người đàn ông nào như thế. Khuôn mặt đại phú đại quý như vậy là có tướng làm vua, phúc tài đình. 72 phi tần của Tam Cung Lục Viện sớm tối hầu hạ. Kim Đồng đoán đó là Tư Mã Lương, nhưng lại không dám tin đó là Tư Mã Lương, bởi vì cậu ta chưa nhìn thấy Kim Đồng. Kim Đồng không muốn để cậu ta nhìn thấy mình. Trông thấy cậu ta chưa chắc đã dám nhìn nhận Kim Đồng, vì Kim Đồng đang mắc bệnh tâm thần, kẻ mê gái. Đi sau Tư Mã Lương là một cô gái Tây Lai, to cao hơn Lỗ Thắng Lợi. Đôi mắt sâu, miệng rộng, vú trắng như tuyết, lạnh như xương, mượt như lụa, bước đi nhún nhảy, bầu vú rung rinh, nhô sau làn áo như hai chóp mũi của con nhím. Hai chiếc xe du lịch đặc biệt dài từ phía cầu sông Mực nối đuôi lướt tới. Một chiếc màu đỏ, một chiếc màu trắng, y hệt như một cặp chống mái. Xe ô tô giao phối với nhau, đẻ ra xe hơi con thì sẽ có màu gì nhỉ? Lỗ thắng lợi luôn đưa mắt về phía người đàn ông. Trên khuôn mặt cân cân đôi khi lại thoáng nét cười làm nũng. Nụ cười nũng nịu trên khuôn mặt của Lỗ Thắng Lợi hiếm hoi như kim cương, nhưng lại đáng sợ như thuốc độc. Giám đốc nhà bảo tàng tay cầm chiếc Batman xanh nhà tôi lạch bạch chạy theo.
Dạ thưa thị trưởng, hoan nghênh thị trưởng đến kiểm tra công tác của chúng tôi ạ.
Lỗ Thắng Lợi hỏi, thế các anh định xây dựng gì ở đây hả?
Giám đốc bảo tàng nói, dạ, chúng tôi định xây dựng khu vui chơi giải trí để thu hút du khách trong và ngoài nước, lấy cổ tháp làm trung tâm ạ.
Lỗ Thắng Lợi hỏi, sao? Thế chuyện này sao tôi lại không biết hả?
Giám đốc bảo tàng nói, dạ, dự án được phê duyệt từ cái thời thị trưởng Kỳ Quỳnh Chi ạ.
Lỗ Thắng Lợi nói, thôi. Phàm những gì được quyết định từ cái thời Kỳ Quỳnh Chi thì phải xem xét lại. Phải bảo tồn ngọn tháp này. Ngôi nhà chân tháp không được phá dỡ. Rồi đây sẽ phải khôi phục lại chợ tuyết. Khu vui chơi thì không ngoài mấy trò điện tử cũ rích, xe chạy điện, bàn bóng điều khiển bằng tay. Có gì mà vui chơi? Vui chơi cái gì? Các đồng chí ơi, phải nhìn xa hơn. Phải nghĩ cách moi tiền của khách du lịch nước ngoài. Tôi đã hô hào thành phố phải học tập tinh thần tìm tòi sáng tạo của Trung tâm Nuôi Chim Phương Đông. Đi trước thiên hạ, làm trước thiên hạ. Thế nào là cải cách?
Thế nào là mở cửa? Là dám nghĩ, dám làm những công việc mà thế giới chưa từng nghĩ tới, chưa từng làm được. Họ đang triển khai kế hoạch Phượng Hoàng tạo ra giống chim mới từ đà điểu giao phối với gà gấm, chim công. Giống chim Phượng Hoàng chỉ có ở trong chuyện truyền thuyết. Lỗ Thắng Lợi nghiền diễn thuyết, mềm môi nói mãi, như con ngựa quen đường chạy mãi. Công chứng viên và các đội viên chẳng phải quân cảnh mà cũng chẳng phải là thổ phỉ, chẳng phải hợp pháp mà cũng không phải phi pháp. Họ cứ đứng đực ra mà nghe. Các anh phóng viên đài truyền hình là bộ hạ của Tê Giác Một Sừng sắp lên chức cục trưởng cục phát thanh và truyền hình thành phố, vội giơ máy ảnh lên chụp Lỗ Thắng Lợi và các vị khách quý. Còn phóng viên nhật báo của thành phố thì như sực tỉnh cũng vội chạy theo, hết quỳ lại đứng chụp lia lịa. Và rồi lúc này đây, Tư Mã Lương cũng đã trông thấy bà Lỗ đang bị trói tay chân nằm còng queo dưới đất. Tư Mã Lương dướn người lên như bị một bàn tay khổng lồ nắm tóc nhấc bổng lên. Mã Lương lùi lại, cái đầu to tướng lắc lia lịa, nước mắt tràn ra. Chân Mã Lương từ từ khuỵu xuống đến nửa chừng rồi đột nhiên quỳ sụp, cất tiếng khóc.
Ngoại! Ngoại ơi! Ngoại ơi!
Mã Lương khóc thật sự, khóc như trẻ con, có nước mắt lã chã làm chứng, có nước mũi ròng ròng làm chứng. Bà Lỗ cố mở đôi mắt đã mờ, miệng mấp máy hỏi. Mã Lương đấy, có phải không? Có phải không?
Ngoại ơi! Ngoại thân yêu của con! Con là Tư Mã Lương đây! Con lớn lên là nhờ sữa của ngoại đây, ngoại ơi!
Tư Mã Lương vừa kể lể vừa khóc. Bà Lỗ lăn đi một vòng. Tư Mã Lương đứng dậy nói.
Lỗ Thắng Lợi! Sao em lại để người ta trói ngoại như thế này?
Lỗ Thắng Lợi lúng túng nói.
Anh Thắng Lợi, đây là lỗi của em.
Nói rồi, cô ta quay về phía bọn Tần Ngô Kim, nghiến răng quát.
Các người là đồ khốn nạn.
Những thớ thịt trên má cô ta bạch ra. Tần Ngô Kim chân run bắn lên, tay vẫn cầm cái bát của nhà tôi. Lỗ Thắng Lợi nói.
Để khi về nhà, không, mà ngay bây giờ, tôi tuyên bố cách chức giám đốc bảo tàng của anh. Về mà viết kiểm điểm đi.
Nói rồi, Lỗ Thắng Lợi cúi xuống, đích thân cởi trói cho bà Lỗ. Một nút thừng quá chặt, cô ta phải ghé răng cởi, một cử chỉ rất cảm động. Lỗ Thắng Lợi dìu bà Lỗ đứng dậy nói.
Ngoại ơi, cháu đến muộn quá rồi.
Bà Lỗ ngước mắt lên, nhìn cô ta một hồi vẻ nghi ngại.
À, bà là ai?
Lỗ Thắng Lợi nói.
Trời ơi, ngoại không nhận ra cháu sao? Cháu là Lỗ Thắng Lợi, là cháu ngoại của ngoại đây mà.
Bà Lỗ lắc đầu nói.
Không giống Thắng Lợi.
Rồi bà quay về phía Tư Mã Lương nói.
Mã Lương ơi, con lại đây. Con cho ngoại sờ con một tí. Cho ngoại xem con gầy hay là béo nào.
Bàn tay bà Lỗ giờ dẫm trên đầu Tư Mã Lương. Bà nói,
Mã Lương ơi, con người ta dù có thay đổi đến mấy thì xương sọ cũng không thay đổi. Số phận cả một đời đã được khắc lên hộp xương sọ rồi.
Được,
da thịt thế này là được. Ôi, cháu của tôi, xem ra cháu sống được, có cơm ăn, áo mặc đàng hoàng.
Lúc này, Tư Mã Lương sụt sịt khóc.
Ngoại ơi, cháu đã vượt qua được rồi. Thay đổi thì đã đổi thay trở lại rồi. Từ nay trở đi, ngoại cứ yên tâm mà hưởng lộc. Còn cậu Kim Đồng của cháu, cậu sống như thế nào hả?
Khi Tư Mã Lương hỏi thăm mẹ và Lỗ Thắng Lợi về Kim Đồng, thì Kim Đồng lại lỉnh ra sau tháp. Kim Đồng không phủ nhận bị mắc bệnh tâm thần, nhưng Kim Đồng chỉ lên cơn mỗi khi đứng trước bầu vú của phụ nữ. Ngoài ra, Kim Đồng không bao giờ có dấu hiệu của bệnh tâm thần, vì rằng Kim Đồng đã thể hội sâu sắc niềm vui khi giả điên. Muốn nói gì thì cứ việc mà nói, rất tầm bậy, nhưng nói ra chỉ cười rồi cho qua. Người nào tin lời lẽ của thằng điên thì người ấy cũng điên nốt. Anh muốn làm gì thì làm, có thể nhảy ương ca giữa dòng người nườm nượp. Lái xe đâu có dám đâm vào anh, cảnh sát có tóm được thì cũng không đánh không chửi. Họ lên lớp cho anh thì anh cứ việc mà giả vờ ngớ ngẩn, giơ tay sờ vào khóa đồng bóng loáng trên thắt lưng họ mà nói rằng đấy là vú phụ nữ. Khiến anh cảnh sát cười mà cũng dở, khóc cũng dở. Kim Đồng chặn chiếc xe du lịch của bà chủ nhiệm Liên hiệp Phụ nữ thành phố, sờ soạng pha đèn tròn xoe mà nói rằng cho tôi sờ vú một tí, vú to lắm. Anh trông thấy bà chủ nhiệm có đôi vú to tướng, cười ngặn ngẽo. Anh chạy tới quảng trường, có rạp chiếu phim, nhảy nhót như khỉ trước biển quảng cáo, giơ cả 10 ngón tay đen đùi ra mà hét. Cho sờ vú một tí, cho sờ vú một tí. Cô diễn viên nổi tiếng trên áp phích, nổi tiếng vì có đôi vú to, mê hoặc anh, mỉm cười với anh. Hôm ấy, mọi người vây quanh Kim Đồng để xem còn đông hơn cả khán giả trong rạp chiếu bóng. Có nam, có nữ, có người lớn, có trẻ con, có thiếu phụ vừa sinh nở. Cô ấy biết Kim Đồng cũng biết cô ấy, nhưng Kim Đồng vờ điên, tỏ ra không biết cô ấy. Cô ấy mặc chiếc quần rộng ống, mỏng như sa, bên trong mặc chiếc slip, mắt võng màu đen, làn da trắng, thân hình tuyệt đẹp, tuy rằng mới sinh nở. Gái có con thì vú trở thành vú chó. Cô ta không đeo nịt vú, bầu vú rắn chắc, phơi lồ lộ, sữa nhiều lắm. Thằng nhóc của cô ấy chắc rất hạnh phúc. Cô ta xách chiếc túi lưới đựng đầy dưa chuột và cà tím, những quả cà chưa chín mọng, có núm như núm vú. Thằng ngố nhảy lên nào, sờ cái ti bự để xem sao. Những đứa trẻ ngây thơ, cổ đeo khăn quàng đỏ, vỗ tay hò hét, trêu chọc Kim Đồng. Chúng được thầy giáo dẫn đi xem phim giáo dục về đạo đức. Bài hát trong phim truyền qua loa. Mẹ là tốt nhất trên đời, con mà có mẹ, con thời như tiên. Không mẹ trăm thứ buồn phiền. Nào là kem cốc, kem ly, kem que bốc khói, súng hơi, bắn trúng một, ăn một, ném vòng cổ trai. Mỗi lần ném một tệ, ném chúng cái gì, lấy cái ấy, thuốc lá thơm, kẹo bông, nước giải khát kiện lục, Coca-Cola. Cái trò chơi bắt khỉ, đấu chim cút, gõ thanh la bán kẹo, chơi cờ thế. Món ăn của nhà hàng Việt Nam chính cống, do anh hùng Sa Lý Báo, đặc biệt mời đầu bếp tên là Nguyễn Thị Mai, chủ trì kỹ thuật nấu nướng, lạ miệng vô cùng. Nào là thịt bò băm viên họ Mã, vừa ăn vừa xoa bóp, xem đầu cũng mất tiền. Xem anh chàng Kim Đồng mê gái biểu diễn thì không mất tiền. Biểu diễn tiết mục ông già bú tí xem nào. Trong lòng Kim Đồng xót xa đến cùng cực, vì Kim Đồng trông thấy ánh mắt thông cảm với kẻ hèn mọn trên gương mặt người thiếu phụ đầy xuân sắc với chiếc làn đầy rau quả trong tay. Kim Đồng nhớ lại một chuyện tình cảm ngọt ngào với người thiếu phụ này hồi anh làm việc cho Hàn Vẹt đang thời kỳ thịnh đạt. Cô ta bị tóm trong một cửa hiệu. Anh xúc động vì đôi vú đẹp của cô ta, đã giả nhận là chồng cô ta để trả tiền. Kim Đồng nói, vợ tôi không có thói quen tự mình lấy tiền ra trả. Anh giả vờ không quen biết cô. Nhưng anh đã mất hứng, không còn thích nhảy lên sờ vú của minh tinh màn bạc trên áp phích nữa. Kim Đồng ngượng nghịu bỏ chạy vào một ngõ nhỏ. Nhưng khi Kim Đồng chạy ra đầu kia thì cô ta đã đứng đợi ở đầu đó. Ngõ rất vắng, những tã lót đủ màu của trẻ em phất phơ dưới ánh nắng rực rỡ. Cô ta hỏi khẽ, Kim Đồng, anh điên thật hay là điên giả? Em còn nợ tiền anh sờ của em đi. Sờ một lần, coi như em được trả nợ cho anh. Sờ đi anh, người đàn ông đáng thương. Hình ảnh trên áp phích là của giả đấy.
những minh tinh màn bạc đều không có của thật, họ đều độn bọt biển bằng bông. Chàng trai đáng thương ơi, chẳng lẽ anh điên vì những của giả ấy hay sao? Nào, anh sờ đi.
Nói rồi, cô bước tới chỗ chân tường, nhìn xung quanh, rồi chỉ vào bầu vú của mình nói.
Kim Đồng ơi, anh điên ơi, anh lại đây mau. Em sẽ dành cho anh một lần thỏa mãn.
Hai bầu vú của cô ta ẩn hiện sau lần tã lót. Sao mà trang nghiêm, sao mà thiêng liêng. Kim Đồng bưng mặt ngồi sụp xuống, giọng đau khổ.
Không, không.
Cô ta thở dài như một trí thức nói.
Ôi da, thì ra cũng phòng lăng nhăng vô tích sự cả thôi.
Cô gái trở lại trạng thái bình thường, chọn trong túi lưới mấy quả cà chua có núm cho Kim Đồng, rồi cô vặn mình cho đỡ mỏi và khuất dạng trong ánh nắng chói lòa. Kim Đồng nâng niu mấy quả cà chua, suy nghĩ miên man. Vì sao mà cà chua lại có núm như núm vú nhỉ? Ngôn ngữ là núm vú của tư tưởng, hoa là núm vú của cây cỏ, đèn đường là núm vú của đường phố, mặt trời là núm vú của vũ trụ, vân vân và vân vân. Tất cả đều quy về cái núm vú, dùng núm vú móc nối toàn bộ thế giới vật chất. Đây là tự do cao nhất mà cũng là sự cố chấp lớn nhất của con bệnh tâm thần Kim Đồng. Đi quanh ngọn tháp cũng giống như đi quanh bầu vú vậy. Kim Đồng chạm trán với Tư Mã Lương. Liệu Kim Đồng tiếp tục giả điên hay là để cho Mã Lương biết được đầu óc của Kim Đồng tỉnh táo? Xa nhau đã gần 40 năm rồi, giờ đây gặp lại, thấy mình mắc bệnh tâm thần, liệu Mã Lương có buồn không? Ừ, rất khoát là Mã Lương rất buồn. Vậy thì phải cho người bạn thời thơ ấu ấy thấy được khía cạnh thông minh của mình, trí tuệ của mình chứ.
Mã Lương ơi!
Ồ, cậu Kim Đồng đấy à?
Mã Lương và Kim Đồng ôm chầm lấy nhau. Mùi nước hoa Azaro trên người Mã Lương khiến Kim Đồng choáng váng. Sau đó, Kim Đồng buông tay ra. Kim Đồng nhìn như đóng đinh vào cặp mắt hoảng hốt của Tư Mã Lương. Mã Lương cũng thở dài một tiếng, y hệt như người có học. Kim Đồng trông thấy mũi dãi của mình nhòe nhoẹt dính trên bờ vai áo vét và phẳng phiu của Mã Lương. Kim Đồng trông thấy mũi dãi của mình nhòe nhoẹt dính trên bờ vai áo vét phẳng phiu của Mã Lương. Lúc này, Lỗ Thắng Lợi chìa một tay ra hình như định bắt tay Kim Đồng. Nhưng khi anh chìa tay ra thì Lỗ Thắng Lợi đã rút tay về. Kim Đồng rất ngượng, giận điên lên.
Mẹ kiếp! Lỗ Thắng Lợi! Mì đã quên quá khứ rồi ư? Mì đã quên lịch sử rồi ư? Quên lịch sử có nghĩa là phản bội. Mì phản bội gia đình thượng quan. Ta thay mặt. Mình thay mặt được ai nhỉ? Mình chẳng đại diện được cho ai hết, ngay cả đại diện cho chính bản thân mình.
Chào cậu, cháu chân ướt chân ráo đến đây là hỏi thăm về cậu và ngoại ạ.
Kim Đồng nghĩ bụng. Bịa tuốt. Mì kế thừa sức tưởng tượng dã man của phán đệ, mở nhà chứa trong vườn bách thú của chúa. Còn mi thì dùng phương pháp tạp giao để lai tạo ra giống phượng hoàng. Nhưng mì không thẳng thắn như phán đệ. Ta đây chỉ cần thoáng qua mà đã nhìn thấy đôi vú mướp của mi sau lần vải len cao cấp. Mi sợ bẩn, không dám bắt tay ta ư. Vậy là ta phải sờ vú mi, bất kể mi là cháu, gọi ta bằng cậu. Đôi vú của người phụ nữ là tài sản chung như những đóa hoa trong công viên Phượng Hoàng. Bẻ hoa vi phạm đạo đức chung của xã hội, nhưng sờ vú một cái thì có thể được chăng? Kim Đồng lại nghĩ, cũng không được. Nhưng mà cứ sờ, vì mình là thằng điên mà. Mà đã là thằng điên thì dù có giết Tổng thống Mỹ cũng không bị xử tử hình. Nói gì chứ, chỉ sờ vú một phụ nữ. Ta không cần biết mì là thị trưởng hay là giám đốc ngân hàng. Sờ vú một cái nào?
Kim Đồng nhìn chằm chằm vào ngực của Lỗ Thắng Lợi.
Ôi, ôi!
Lỗ Thắng Lợi vờ sợ hãi, lần sau lưng Tư Mã Lương, cà vú vào vai anh ta. Bầu vú đã qua tay, đàn ông nhũn như quả cà chưa chín. Chỉ cần chọc một lỗ nhỏ là chảy ra hết, chỉ còn lại lần ra.
Mi mà còn ra vẻ e thẹn như gái đồng trinh ư.
Thôi, ta tha cho Mi. Mi dám nói xấu ta với Tư Mã Lương.
Cậu Kim Đồng, mắc chứng si gái, lúc nào cũng đuổi theo phụ nữ để sờ ti à?
Nói bậy, ta đuổi theo phụ nữ để sờ ti hồi nào? Lỗ Thắng Lợi lại cùng đi với Tư Mã Lương, ưỡn bộ ngực đồ sộ, vừa lạnh lùng, vừa mịn màng, vừa trắng trẻo, vừa đẫy đà. Đường hoàng tiến tới bắt tay Kim Đồng. Tư Mã Lương oách thật, đem theo một của quý như nhân vật nữ trong phim của bác Bít về quê làm vẻ vang cho tổ tông. Đẻ con thì con phải như Tư Mã Lương. Cô gái lai không sợ rét, chỉ mặc bộ váy mỏng, cố ý ưỡn bộ ngực về phía Kim Đồng. Cô nói,
chào ông.
Tiếng Trung Quốc của cô rất lùng củng. Kim Đồng đã nói rồi, trông thấy đôi vú đẹp là anh hồn vía bay đâu mất, không giữ mồm giữ miệng được nữa. Thế là anh thốt lên,
cô cho tôi sờ một cái.
Lỗ Thắng Lợi tỏ vẻ tiếc rẻ nói,
ôi, không ngờ cậu Kim Đồng lại đến nông nỗi này à.
Tư Mã Lương cười, thôi được, bệnh của cậu Kim Đồng thì để tôi lo cho. Này, thị trưởng Lỗ ơi, tôi đầu tư 100 triệu xây một khách sạn cao nhất ở trung tâm thành phố Đại Lan này. Kinh phí tu bổ ngọn tháp này thì cũng để cho tôi lo. Trung tâm nuôi chim của Hàn Vẹt thì sau khi cử người về khảo sát, tôi sẽ quyết định có đầu tư hay không. Tóm lại thì cô có cùng dòng máu với nhà thượng quan cho nên tôi ủng hộ. Nhưng mà này, không bao giờ được tái diễn lại cái trò vô cùng tồi tệ vừa rồi, đó là bắt trói bà ngoại nữa đâu đấy nhá.
Lỗ Thắng Lợi nói, ôi già, anh cứ yên tâm, em đảm bảo cho ngoại sẽ được đối xử tốt nhất ạ.
Chính quyền địa phương Đại Lan và nhà buôn giàu có Hàn Quốc Tư Mã Lương đã liên doanh xây dựng khách sạn lớn nhất thành phố Đại Lan. Lễ ký kết được tiến hành tại đại sảnh Quế Hoa Đại Lầu. Sau lễ ký kết, Kim Đồng cùng với Tư Mã Lương lên trên tầng thứ 17, rồi bước vào phòng tổng thống của cậu ta. Mặt sàn bóng như gương phản chiếu hình bóng Kim Đồng. Trên tường treo bức tranh sơn dầu vẽ cô thiếu nữ đội bình nước, trên người không một mảnh vải, núm vú hồng tươi như quả anh đào. Tư Mã Lương cười.
Cậu Kim Đồng ơi, cậu xem cái của dởm ấy làm cái gì? Lát nữa, cháu cho cậu xem cái thật cơ.
Nói rồi, Tư Mã Lương gọi to.
Mạn Lệ! Mạn Lệ đâu rồi?
Cô gái lai cất tiếng thưa. Tư Mã Lương nói,
hầu tắm và thay quần áo cho ông cậu của tôi đi.
Kim Đồng nói,
Mã Lương ơi, không nên, không nên.
Tư Mã Lương nói tiếp,
ôi cậu, cậu cháu ta không nên nghĩ rằng ai nhờ vả ai. Có chỗ khổ cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Này, cậu ơi, cậu thích ăn gì, mặc gì, chơi gì thì cậu cứ việc bảo cháu. Cậu đừng có khách sáo nhá. Khách sáo là cậu khinh cháu đấy nhá.
Lúc này, cô gái có tên là Mạn Lệ dắt Kim Đồng vào trong buồng tắm. Cô ta chỉ mặc có mỗi chiếc áo ngắn như cái chao đèn, hai chiếc quai áo lòng thòng trên vai. Cô ta cười tít mắt, nói bằng thứ tiếng Trung Quốc giả cầy.
Cậu muốn gì ở em cũng được ạ. Ông Tư Mã Lương đã bảo em rồi.
Nói rồi, cô ta cởi dần quần áo cho Kim Đồng, y hệt như trước kia. Mụ Kim, một vú đã làm. Kim Đồng ấp úng gạt đi, nhưng mà vô hiệu. Trái lại, càng như phối hợp với cô ta một cách tích cực. Quần áo của Kim Đồng bở ra từng mảnh như giấy bị thấm nước. Cô ta vứt tất cả vào trong sọt rác bằng nhựa. Thân thể trần truồng, Kim Đồng bắt chước Hàn Chim, hai tay che bẹn. Cô ta chỉ vào chiếc bồn tắm khổng lồ màu cà phê rồi cười.
xin mời chàng vào trong bồn ạ.
Rồi cô ta rất đắc ý vì đã nói được một câu như thế. Còn Kim Đồng thì ngượng đến đỏ cả mặt. Nhưng đã đến nước này rồi, Kim Đồng đành phải liều chui vào trong bồn nước. Cô gái có tên là Mạn Lệ mở liền mấy chiếc vòi nước. Dòng nước ấm trong vắt chảy ào ào từ bình đun điện, xối lên đầu, lên cổ Kim Đồng, lên người anh, làm rã từng mảng ghét bám trên người. Mạn Lệ chụp chiếc mũ tắm bằng nhựa lên đầu, rồi quẳng chiếc áo ngắn như chiếc trao đèn ra phía sau. Đứng trước bồn, phát một cử chỉ rất điệu rồi nhảy vào trong bồn, cưỡi lên người Kim Đồng như Na Cha Thái Tử náo đoạn Long Cung. Mạn Lệ xoa xà phòng nước lên người anh, kỳ cọ, xoa nắn khắp người anh. Cuối cùng, anh lấy hết can đảm, ngoạm lấy đầu vú của cô. Cô cười lên khanh khách rồi im bặt, cười ré lên rồi lại im bặt, y hệt như chiếc máy nổ, không nổ được do người khởi động quá vụng về. Mạn Lệ nhanh chóng phát hiện ra nhược điểm của Kim Đồng. Cô trở nên nghiêm chỉnh như một hộ lý, sau lưng chải đầu rồi giúp anh mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Tối hôm sau, Tư Mã Lương cho gọi 7 mỹ nữ đến, lột sạch quần áo họ ra bằng đô la. Tư Mã Lương nói, cậu Kim Đồng ơi, người ta thèm vì người ta đói. Chẳng phải là cậu ngày nào cũng thích sờ vú đó sao? Hôm nay thì cháu để cậu sờ cho thỏa mãi. À, béo có, gầy có, to có, nhỏ có, trắng có, đen có, vàng có, đỏ có. Loe miệng ra thì như là quả lựu, bèm bẹt thì như là hạt đào, đều có cả. Cậu Kim Đồng, cậu cứ sờ một lượt cho đã nghiện. Cậu phải hưởng thụ xuân sắc của trần gian này. Lúc này, đám mỹ nữ díu ra díu dít chạy từ phòng nọ sang phòng kia y hệt như một lũ khỉ hiếu động. Các cô làm ra vẻ e thẹn, dùng tay che mình. Tư Mã Lương nổi giận quát. Này, các mẹ, chớ có giả vờ giả vịt. Ông cậu ta đây là chuyên gia về vú, là ông chủ của công ty Su Chiêng. Các cô phải tự nhiên cho tôi, để ông cậu tôi ngắm, để rồi ông cậu tôi sờ cho thoải mái. Các cô gái xếp thành một hàng, lần lượt tiến đến trước mặt Kim Đồng. Trên đời này không bao giờ thấy hai chiếc lá giống hệt nhau, mà cũng không bao giờ có hai đôi vú giống hệt nhau. Bảy đôi vú, bảy hình dáng, bảy tính cách, bảy màu sắc, bảy hương vị khác nhau. Kim Đồng nghĩ, thằng cháu Tư Mã Lương đã bỏ tiền ra thì ta phải xài cho hết, kẻo phụ lòng tốt của cậu ta. Kim Đồng hoàn toàn không muốn nhìn mặt các cô mỹ nữ, vì rằng khuôn mặt phụ nữ nhiều chuyện rắc rối lắm. Trông thấy vú họ thì cũng như là đã trông thấy mặt họ rồi. Ngậm bầu vú họ thì coi như là đã tóm được linh hồn họ rồi. Kim Đồng như một chuyên gia về vú của phụ khoa, đảm nhiệm công việc kiểm tra định kỳ cho các bà, các cô. Đầu tiên là kiểm tra ngoại hình, sau đó dùng hai tay xoa vuốt, sờ nắn, lắc nhẹ, kiểm tra độ nhạy khi bị kích thích, nắn bóp xem bên trong có u cục gì không. Cuối cùng là ghé mũi để ngửi, hôn một lượt cả hai bầu. Phần lớn chỉ mút một cái là đã phát ra những tiếng rên rỉ gập người xuống. Cá biệt cũng có người không có sự phản ứng gì. Hơn 10 ngày tiếp theo, Tư Mã Lương thuê 3 kíp tổng cộng 21 người một ngày đến đây dơ ngực ra cho Kim Đồng kiểm tra. Thành phố Đại Lan rốt cuộc vẫn là rất bé nhỏ. Những người phụ nữ làm công việc kể trên tương đối ít. Vì vậy, vào những ngày cuối cùng phải hóa trang mông má cho những người đã đến rồi. Họ có thể đánh lừa được Tư Mã Lương nhưng không thể lừa được Kim Đồng. Kim Đồng đã lập hồ sơ cho từng đôi vú nhưng anh không muốn vạch trần họ. Họ sống không dễ dàng gì, cuộc sống đầy khó khăn. Huống hồ, thánh nhân có dạy, ôn cố chi tân lặp lại là mẹ của ký ức. Mỗi ngày uống một loại chè là hưởng thụ. Uống đi uống lại một loại chè thì càng dễ nghiện. Đến ngày cuối cùng, tay Kim Đồng mỏi nhừ, đầu ngón tay phỏng rộp. Trong đầu Kim Đồng như là cái hòm đựng thuốc của thầy thuốc. lưu trữ đủ các loại vú theo phân loại. Kim đồng chia chúng thành 7 loại lớn, mỗi loại lại chia thành 9 loại nhỏ. Ngoài ra còn có hồ sơ riêng của loại đặc biệt, thí dụ như loại vú 1 của kim một vú. Thí dụ như vú bơm silic mà một hôm anh đã sờ phải, rắn như thạch cao, hoàn toàn thiếu sức sống, thật là đáng sợ. Nó làm cho anh nhớ tới đôi vú thép của Long Thanh Bình. Nhưng kém Long Thanh Bình ở chỗ, Long Thanh Bình dù sao đi nữa thì cũng bằng da bằng thịt, chẳng qua chỉ rắn như thép mà thôi. Đằng này thì chẳng ra thể thống gì cả, nhìn bề ngoài thì đầy khí thế. Nhưng đụng vào là tim anh giật thót, cứng như gỗ, gõ kêu cành cạch. Mặt hàng thủy tinh cẩn thận dễ vỡ, sợ mưa, sợ gió, dễ cháy, dễ nổ. Còn cô ta ngượng suýt phát khóc. Kim Đồng không lật tẩy cô ta, cố nén cảm giác tờm lợm về đôi vú già của cô. Anh vẫn sờ, vẫn hôn để bảo vệ danh dự cho cô. Kim Đồng biết cô ta rất cảm kích mình. Đừng khách sáo, con người ta không nên quên sự giúp đỡ người khác tí chút. Mình thua thiệt một tí thì có làm sao? Làm việc thiện mà không gặp may thì có trời trên đầu trứng giám. Từ Mã Lường cười tít cả mắt hỏi.
Hồ, thế nào cậu Kim Đồng? Cậu đã khỏi nghiện chưa? Hờ, mặt hàng đẹp ở Đại Lan thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu mà cậu vẫn cảm thấy chưa đủ thì cậu đi Paris với cháu một chuyến. Thế nào? Cháu sẽ cho gọi tất cả các mụ lại để cậu sờ cho thoải mái.
Kim Đồng nói,
ồ, thôi, đủ rồi, chuyện nằm mơ cũng không thấy mà đã thành hiện thực rồi.
Tư Mã Lương cười nói,
ồ, cháu đã bảo mà, bệnh của cậu không phải là bệnh, cậu bị ức chế về sinh lý thôi, lâu ngày không được giải quyết, cho nên có tình trạng đó thôi mà. Hai bọc thịt ấy của phụ nữ nói bao phức tạp thì cũng rất phức tạp, mà nói đơn giản thì cũng vô cùng đơn giản. Chẳng qua cũng là loại kết cấu như tổ ong thôi, một bộ máy sản sinh ra sữa. Theo cháu thì, khi gặp người phụ nữ, cậu đừng cuống lên. Cái của ấy, khi đã lộ hết ra thì chẳng còn gì là đẹp nữa, có đúng không cậu?
Ờ, cậu là chuyên gia, cháu chẳng qua là đánh trống qua cửa nhà sấm thôi.
Ồ, không, Mã Lương, cháu cũng là chuyên gia đấy thôi.
Ờ, sở trường của cháu không phải là sờ vú.
Từ Mã Lương nói tiếp, cái mạnh của cháu là chiều chuộng đám phụ nữ. Cô nào đã ở trên giường cùng với cháu thì suốt đời không thể quên. Vì vậy, nếu quả thực có thiên đường thì sau khi chết, cháu sẽ là vị khách quý nhất trên thiên đường. Cậu Kim Đồng ơi, cậu thử nghĩ mà xem. Cái nơi đây cháu cho người phụ nữ hưởng thụ sinh lý ở mức thuần chất nhất, ở trình độ cao nhất, lại còn trả cho họ với cái giá cao nhất.
Hờ, cậu nghĩ mà xem, cháu có phải là người lương thiện nhất trên đời này không nào?
Trong khi trò chuyện, có hai cô gái thân hình thanh tú đi vào trong buồng ngủ của Tư Mã Lương, thông thuộc và tự nhiên như ở nhà. Cậu ta nháy mắt với Kim Đồng rồi nói,
cậu Kim Đồng ơi, lát nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ này rồi thì cháu có câu chuyện quan trọng muốn bàn với cậu nhé.
Mẹ sinh ra Kim Đồng, nhưng người am hiểu Kim Đồng lại là Tư Mã Lương. Vũ trang trong đầu mấy trăm cặp vú đẹp tuyệt trần, Kim Đồng trở nên cực kỳ nhạy bén, phản ứng mau lẹ, tâm tình thoải mái, sắc da mịn màng, hình như đã trẻ lại mấy chục tuổi. Từ Mã Lương ngồi trên chiếc ghế sofa rộng bọc da thật, hút xì gà, đảo lui sông, rồi cười khúc khích hỏi Kim Đồng.
Ồ, cậu Kim Đồng, thế nào cậu? Cậu cảm giác như thế nào hả?
Kim Đồng rất cảm kích, trả lời.
Tuyệt, chưa bao giờ thích thú như vậy ạ.
Tư Mã Lương nói,
cậu Kim Đồng ơi, cháu muốn vực hẳn cậu dậy đấy. Cậu thay quần áo đi, cháu đưa cậu đi xem cái này.
Chiếc xe ô tô Cadillac dài thượt chở Kim Đồng và Tư Mã Lương đến khu thương mại đẹp nhất thành phố Đại Lan. Xe dừng lại trước cửa hiệu bán xu chiêng thời thượng. Khi mọi người vây quanh chiếc xe đẹp như chiếc thuyền rồng, Từ Mã Lương dẫn Kim Đồng đến trước cửa hiệu. Những chiếc tủ rộng, sáng sủa, cao, tít trần nhà. Trong tủ bày đầy những người mẫu bằng nhựa.
trên cửa treo tấm biển chữ kẻ rất mỹ thuật, hiệu Xu Trương, Mỹ Dung, kèm dòng chữ chế tác tinh xảo, phẩm chất thượng thặng, vừa là thời trang, vừa là nghệ thuật. Từ Mã Lương hỏi Kim Đồng.
Cậu Kim Đồng, cậu thấy thế nào nào?
Kim Đồng loáng thoáng đoán được ý của Mã Lương, trong lòng không khỏi cảm động.
Ờ, hay, hay lắm.
Mã Lương hỏi,
vậy thì cậu là ông chủ của cửa hiệu này nhá.
Tuy đã đoán biết trước, nhưng Kim Đồng vẫn không khỏi giật mình.
Ồ, không, không ổn, tôi làm ông chủ sao được?
Từ Mã Lương cười,
cậu là chuyên gia về vú mà, à, chọn cậu là thích hợp nhất rồi còn gì.
Từ Mã Lương kéo Kim Đồng vào bên trong cửa hiệu. Cửa ra vào tự động mở rồi tự động đóng lại. Nội thất chưa hoàn chỉnh, gương gắn kín bốn mặt tường. Tư Mã Lương kéo Kim Đồng vào bên trong cửa hiệu. Nội thất chưa hoàn chỉnh, gương gắn kín bốn mặt tường. Trần nhà cũng ghép bằng kim loại đánh bóng có thể soi gương. Đèn treo, đèn tường đều tạo hình bầu vú. Mấy người công nhân đang lau mặt gương bằng bông tơ. Chủ thầu vội vã chạy tới, cúi rạp người chào Tư Mã Lương. Tư Mã Lương nói,
có chỗ nào không vừa ý thì cậu cứ việc nói nhá, cậu Kim Đồng.
Kim Đồng nói,
hiệu Xu Trương Mỹ Dung nghe không hay, nghe bình thường lắm.
Tư Mã Lương nói,
ồ, cậu là chuyên gia, cậu thấy thế nào là hay thì cậu cứ việc mà đặt.
Kim Đồng buột miệng nói,
thú một sừng, thế giới Xu Trương thú một sừng.
Tư Mã Lương ngẩn người ra cười.
Ồ, cậu Kim Đồng ơi, cái của ấy là cứ từng đôi cơ mà. Không, thú một sừng nghe hay hơn, mà tôi thích thế.
Tư Mã Lương quyết định dứt khoát.
Ờ, được, cậu Kim Đồng, cậu là ông chủ, cậu bảo sao thì phải vậy. À, đi làm tấm biển khác đi, bỏ tấm biển Mỹ Dung, đổi thành biển thú một sừng. Thú một sừng, thú một sừng. Ờ, hay, hay thật.
Tư Mã Lương cười.
Hay, cậu giỏi thật. Cậu rất có phong cách, có dùng lưỡi lê mà xiên cháu thì cháu cũng không thể nào nghĩ ra như vậy được. Còn có gì không vừa ý thì cậu cứ việc nêu ra hết nhá. Cậu là ông chủ mà, nên phải có tinh thần làm chủ.
Ngay từ lúc chưa bước vào bên trong, Kim Đồng đã cảm thấy những người tượng nhựa đều có thân hình tuyệt đẹp, rất tình tứ gợi cảm. Những chiếc Xu Trương trên ngực là mặt hàng đẹp. Chỉ tiếc rằng thợ làm người mẫu nhựa này là một lũ khốn kiếp vì ăn bớt ngày công mà chúng không làm núm vú. Kim Đồng chỉ đám người mẫu nhựa nói.
Những người mẫu này chỉ có bầu vú mà không có núm vú.
Tư Mã Lương ngạc nhiên nói.
Nhỉ, đúng thế. Bê một người mẫu lại đây xem nào.
Mọi người trong tiệm vội vàng bê ra một người mẫu. Nịt vú quả là đẹp. Những bông hoa nhỏ màu đỏ thêu trên nền bằng gấm màu vàng. Nửa phần trên là sợi kim tuyến dệt kiểu mắt võng. Nửa phần dưới là giá đỡ, có tính đàn hồi. Đường kim mũi chỉ hết sức cẩn thận. Đeo Xu Trương này mà mặc quần áo ra ngoài để đi phố thì thật là một sự lăng mạ. Từ Mã Lương giật chiếc Xu Trương ra. Quả nhiên trên ngực của người mẫu nhựa chỉ có hai chỗ vồng lên như hai cái màn thầu. Từ Mã Lương tức giận quát.
Đúng là bậy bạ hết sức. Không có núm vú thì còn đâu là người phụ nữ. Thôi, thay tất cả đi.
Mọi người trong cửa hiệu nói với Tư Mã Lương rằng. Dạ, thưa ông, tất cả người mẫu nhựa này đều như vậy cả. Từ Mã Lương nói.
Không được, phải làm lại. Phải y hệt như người thật. Người thật có những gì thì người mẫu bằng nhựa cũng phải có đủ.
Nói rồi, Từ Mã Lương đánh một bạt tai làm ngã lăn một pho tượng người mẫu bằng nhựa rồi chửi tiếp.
Mẹ kiếp! Những của này có đáng là bao? Bảo nơi đặt hàng như thế này phải làm như thật. Không những phải có núm vú
mà phải biết chớp mắt, biết cười, biết nói. Mẹ kiếp, chỉ cần bỏ thêm tiền ra thôi, có gì đâu.
Sau khi chui vào chiếc Cadillac, Từ Mã Lương lắc tay nói.
Cậu Kim Đồng này, cậu Kim Đồng, cậu quả là đã thành tinh rồi đấy.
Nói rồi, Tư Mã Lương ngượng nghịu mỉm cười.
Nếu vẫn chưa quên được Kim một vú, thì chúng mình mua mụ về bày trong tủ kính. Cậu thấy thế nào?
Thôi, thôi, Mã Lương ạ, cậu đã cắt đứt quan hệ với mụ Kim một vú rồi.
Tư Mã Lương vỗ trán đánh bốp một cái rồi kêu.
Ai chà, sao mà cháu lại quên khuấy chuyện này nhỉ?
Tư Mã Lương phấn khởi đến nỗi cứ nhấp nhổm trên ghế rồi nói tiếp.
Cậu Kim Đồng ạ, cháu có ý này hay lắm.
Tư Mã Lương cười ra vẻ đắc ý rồi chìm trong khung cảnh mê hồn do cậu ta tưởng tượng ra. Hôm khai trương cửa hàng Su Chiêng Thế Giới Thú Một Sừng, trước cửa hàng bày đầy những lãng hoa. Những lãng hoa của Lỗ Thắng Lợi và của Kim Một Vú thì bày hai bên mép cửa. Lãng hoa của Cảnh Liên Liên bày ở chỗ khuất nhất. Hôm cửa hàng khai trương không đốt pháo, Tư Mã Lương bảo rằng đốt pháo là quê một cục. Chúng ta thả bóng bay, một vạn quả bóng bay, hình cái vú bay khắp bầu trời. Những tín sứ của tình yêu gửi cho thế gian. Chúng ta còn thả hai quả khinh khí cầu cực lớn, kéo lên trời biểu ngữ bằng vải đỏ theo chữ vàng, mỗi chữ to bằng thớt cối đại. Tóm được vú là tóm được phụ nữ, tóm được vú là tóm được phụ nữ, được rút gọn theo kiểu tam đoạn luận của logic học thì là tóm được vú là tóm được cả thế giới. Nhưng tiết mục hấp dẫn do Tư Mã Lương đạo diễn là ở phần đằng sau. Tư Mã Lương thuê 7 cô vũ nữ người Hoa ở vũ trường sân nhà Ivan đến cửa hiệu làm người mẫu. Đây là lý do vì sao mà Tư Mã Lương cảm thấy thích thú như vậy. Những cô gái người Nga này đều chịu sự sai khiến của Tư Mã Lương. Chỉ cần có đô la là việc gì các cô ấy cũng làm. Đúng là những con ngựa sáng giá mà lại là ngựa ngoại. Các cô gái nhất loạt có màu tóc vàng kim, mắt xanh, mũi cao, miệng rộng, cổ như cổ chai bia, tay thon và mềm mại như không có xương, bắp đùi đầy đặn, bắp chân thon, tuyệt đối không giống bắp hoa chuối. Đôi mông vồng lên như máy bay tiêm kích phản lực, cái bụng thon chắc như quả bóng, da ngà như sáp đông. Tất nhiên, cái quan trọng nhất là các cô gái người Nga có đôi vú đầy đặn tự nhiên. Theo chỉ thị của Tư Mã Lương, 7 cô vũ nữ người Nga này đeo su chiêng và mặc slip 7 màu khác nhau. Đó là màu đỏ, màu vàng chanh, màu vàng, màu lục xanh da trời, màu lam, màu tím. Slip thì nhỏ đến nỗi không thể nhỏ được hơn nữa. Đều may bằng vải mắt võng. Còn su chiêng rất đẹp về mặt tạo hình, dày công nghiên cứu, đặt may ở tận Thụy Điển. Do tính chất biểu diễn nên kích thước của su chiêng tương đối nhỏ. Ông bầu của 7 cô còn đề nghị trình diễn thoát y vũ, nhưng Tư Mã Lương kiên quyết gạt đi. Tư Mã Lương nói rằng không phải vì tiếc tiền, mà là vì cửa hiệu chúng tôi kinh doanh su chiêng thì phải quảng cáo cho su chiêng để người ta thấy hết cái vẻ đẹp. Vậy dơ mông dơ vế ra là để làm cái gì? Để sập tiệm hả? Với lại, cái thành phố Đại Lan hiện nay đang trong thời kỳ văn minh nhất và cũng là dã man nhất. Người giàu có thì nứt đố đổ vách, kẻ không một xu dính túi. Người ăn thịt chim công, kẻ thì húp cháo. Phải nghĩ tới khả năng chịu đựng về mặt tâm lý của người dân Đại Lan. Thực ra, các quan chức Đại Lan đều là các vị khách quen của sân nhà Ivan và động trăng tròn. Trên làn da của 7 cô vũ nữ người Nga này còn vương vấn đầy ánh mắt của các vị. Các ly cốc tay của nhà hàng trăng tròn in đầy vân tay các vị. Các cô vũ nữ người Nga nâng băng đỏ để Kim Đồng và Lỗ Thắng Lợi cùng với mấy người cán bộ lãnh đạo cắt băng. Quả cầu lụa rơi xuống khay sứ, tiếng vỗ tay gian lên, đèn flash chớp sáng, máy ảnh bấm lách tách. Một chàng vỗ tay, lại một chàng vỗ tay nữa.
Tiếng vỗ tay gian lên, đèn flash chớp sáng, máy ảnh bấm lách tách. Một chàng vỗ tay, lại một chàng vỗ tay nữa. Cô vũ nữ người Nga nhanh nhẹn tung quả cầu vào đám đông rồi nổi hứng biểu diễn điệu lắc mông lắc bụng ngay trước cửa hiệu. Thần xác phơi bày lồ lộ. Anh chàng bán dưa và cậu thanh niên để đầu kiểu máy bay thì chen lấn mà đánh nhau. Giao thông bị ùn tắc, cảnh sát đến thông đường. Trong lúc nhộn nhạo thì xe con của Lỗ Thắng Lợi bị kẻ nào đó rạch thủng lốp. Một thằng bé nghịch ngợm, có lẽ là con cháu của nhà thiện xạ Đinh Kim Câu, nấp trong đám đông, bắn một mũi tên trúng mông cô vũ nữ người Nga. Mũi tên này được làm rất công phu. Mũi bằng đồng thau, thân bằng gỗ hoàng dương, cánh bằng lông công. Cô vũ nữ người Nga đeo mũi tên ở mông mà nhảy múa. Vì chuyện này mà cô được Tư Mã Lương thưởng cho 1.000 đô la. Trông hoa cả mắt. Lễ khai trương kết thúc, Kim Đồng nấp trong phòng làm việc của giám đốc điều hành 3 ngày liền, không dám bước ra ngoài. Trong quán cà phê mang tên Lily, cục trưởng cục phát thanh và truyền hình tê giác một sừng, dùng chiếc thìa bạc nhỏ khuấy cà phê trong cốc, nói chậm rãi.
Nhưng mà phụ nữ không hẳn là dễ bảo. Cũng không sờ vú họ một cách tùy tiện được đâu.
Mái tóc bạc của ông ta trải lật về phía sau, không rối một sợi. Da mặt ông ta đen nhẻm nhưng được lau rửa sạch sẽ. Hàm răng vàng khè nhưng cũng được đánh rất kỹ bằng bàn chải. Những ngón tay nhợt nhạt nhưng da tay thì mềm mại. Ông tê giác một sừng châm điếu thuốc lá thơm loại cao cấp nhãn hiệu Ngọc Khê. Hút một cách thành thạo. Ông liếc sang Kim Đồng hỏi.
Kim Đồng, có phải vì có triệu phú Tư Mã Lương nâng đỡ mà anh muốn làm gì thì làm, có phải không?
Kim Đồng tức lộn ruột, nhưng theo thói quen, anh vẫn làm ra vẻ cung kính trước một nhân vật trèo lên bậc thang danh vọng nhờ vào cái cuộc đại cách mạng văn hóa.
Tôi không dám. Thưa cục trưởng đại nhân, có gì thì ông cứ nói thẳng ra ạ.
Tê giác một sừng cười nhạt.
Thằng con trai Từ Mã Khố, tên phản cách mạng, bàn tay nhuốm máu nhân dân vùng Đông Bắc cao mật. Nhờ có mấy đồng tiền thối tha mà trở thành khách quý, được trọng vọng nhất ở thành phố Đại Lan này. Đúng là có tiền, mua tiền cũng được. Này, thượng quan Kim Đồng, trước đây, anh là cái thá gì? Anh chỉ là cái tên hiếp dâm xác chết. Anh chỉ là cái thằng điên. Bây giờ, anh trở thành chủ tịch hội đồng quản trị.
Hận thù giai cấp đã khiến tê giác một sừng, mắt đỏ như máu, ngón tay kẹp mạnh điếu thuốc lá, chảy nhựa đen. Ông ta nói tiếp.
Tôi hôm nay đến đây là để tranh quyền đoạt lợi với các người đấy.
Kim Đồng lặng lẽ ngồi nghe ông ta nói. Kim Đồng cả đời bị người khinh rẻ. Nói thế thì đã ăn nhăm nhe gì? Tề giác một sừng nói tiếp.
Kim Đồng, chắc anh vẫn chưa quên. Khi dẫn giải mẹ con anh ở chợ Đại Lan, tôi đã vì cách mạng mà bị thương nặng. Anh còn nhớ không?
Nhớ. Tôi chưa quên. Đúng vậy. Tôi chưa quên ông bị ăn một cái bạt tai.
Tê giác một sừng nói tiếp.
Tôi thành lập đội tác chiến tê giác một sừng và mở chuyên mục tê giác một sừng trên đài phát thanh của Ủy ban Cách mạng thành phố Đại Lan. Phát đi rất nhiều văn kiện có ý nghĩa chỉ đạo cuộc đại cách mạng văn hóa. Những người trên dưới 50 tuổi không có ai quên được tê giác một sừng. 30 năm qua, tôi đã dùng bút danh tê giác một sừng cho đăng 88 bài nổi tiếng trên các báo chí, các cấp của nhà nước. Nhắc đến tê giác một sừng là mọi người đều nghĩ ngay đến tôi. Vậy mà, Kim Đồng, nhà ngươi lại dám gắn tên ta với xu trương của phụ nữ. Dã tâm của nhà ngươi
và tên lang sói Từ Mã Lương hết sức hiểm độc. Sự phục thù giai cấp điên cuồng của các ngươi đã hủy hoại trắng trợn danh dự của một người công dân. Ta phải viết bài tố cáo bọn ngươi. Ta phải khởi tố ngươi với viện kiểm sát. Ta phải quản lý các ngươi về cả hai mặt. Ta phải dùng dư luận xã hội và pháp luật để làm vũ khí. Ta phải chiến đấu một mất một còn với các ngươi. Kim Đồng, nghe thấy chưa?
Kim Đồng nghe vậy điên tiết lên nói.
Tùy ông.
Tê Giác Một Sừng nói tiếp.
Kim Đồng, đừng có tưởng rằng là cái con mụ Lỗ Thắng Lợi được làm thị trưởng thì ngươi không sợ gì hết. Anh rể ta là phó ban tỉnh ủy to hơn chức của bà Lỗ Thắng Lợi nhiều. Những việc xấu xa mà mụ ấy làm, ta nắm chắc trong lòng bàn tay. Ta sẽ hạ bệ các ngươi vào bất cứ lúc nào mà chả được.
Kim Đồng thanh minh.
Tôi không có quan hệ gì với bà Lỗ Thắng Lợi. Còn ông hạ bệ bà ấy. Tốt.
Tê Giác Một Sừng nói tiếp.
Tất nhiên rồi. Tê Giác Một Sừng cũng muốn điều hay cho mọi người. Ta với anh, dù sao, cũng là người đồng hương. Cũng đều là dân Đại Lan cả. Chỉ cần các anh để cho ta yên.
Kim Đồng cắt lời.
Thưa Cục trưởng Đại Nhân, Cục trưởng có gì thì cứ việc mà nói thẳng ra đi. Chuyện này, ta chỉ nói với anh để mà biết thôi. Ông cứ cho ra đi.
Tê Giác Một Sừng giơ ra ba ngón tay lên rồi nói.
Này, Kim Đồng, ta nói nghiêm chỉnh đấy nhá. Thế nào? 3 vạn tệ, số này đối với Tư Mã Lương thì như là muối bỏ vào biển. Ngoài ra, bảo Lỗ Thắng Lợi đề bạt ta làm phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đại Lan. Nếu không ấy à, tất cả sẽ ra bã.
Kim Đồng lạnh toát cả người. Anh đứng dậy, bảo với Tê Giác Một Sừng rằng,
ông Cục trưởng về việc tiền nong, ông trao đổi với Từ Mã Lương. Còn hiệu xu trương chúng tôi mới khai trương chưa kiếm được một đồng xu nào. Còn về chuyện quan tước thì tôi chẳng biết cái gì cả. Tôi và Lỗ Thắng Lợi không bao giờ nói được chuyện với nhau đâu.
Khi nghe Kim Đồng kể lại chuyện trên đây, Từ Mã Lương cười.
Mẹ kiếp! Cái thằng Tê Giác Một Sừng, hắn ta giở trò đấy à? Hắn cũng không chịu khó thăm dò xem Từ Mã Lương định làm cái gì. Cậu Kim Đồng, cậu đừng có lo. Cậu để cháu cho cái thằng này một trận. Cháu sẽ cho nó gãy răng. Về vu oan giá họa thì cháu còn là tổ sư của chúng nó. Cái thằng Tê Giác Một Sừng có mùi mẽ gì?
Sau đó mấy hôm, Từ Mã Lương nói.
Cậu Kim Đồng, cậu cứ yên tâm mà làm ăn nhá. Thì thố cho hết tài năng của cậu. Cháu đã dẹp cái thằng Tê Giác Một Sừng ấy rồi. Cậu đừng hỏi cháu là dẹp bằng cách nào. Chỉ biết rằng từ nay trở đi, hắn ta phải ngoan ngoãn, không có được quấy phá.
Sau đó mấy hôm, Từ Mã Lương nói.
Cậu Kim Đồng, cậu cứ yên tâm mà làm ăn nhá. Thì thố cho hết tài năng của cậu. Cháu đã dẹp cái thằng Tê Giác Một Sừng ấy rồi. Chúng cháu thi hành chuyên chính hữu sản đối với hắn. Cậu Kim Đồng, cậu đừng quan tâm đến chuyện lỗ lãi. Chỉ cần làm chơi xả láng. Nhà thượng quan nổi đình nổi đám, mở mày mở mặt với đời. Tiền của cháu thì cũng là tiền của cậu. Cậu cứ việc mà tiêu cho thoải mái. Tiền là cái gì? Là cái đồ khốn kiếp, là cái bãi cứt thối. Cậu Kim Đồng ạ, cháu đã thu xếp xong xuôi ở chỗ ngoại rồi. Định kỳ sẽ có người đem củi, đem gạo, đem mắm muối đến cho ngoại. Cháu có chuyện làm ăn lớn, phải đi vắng khoảng 1 năm. Cháu đã cho người lắp đặt điện thoại cho cậu rồi. Có chuyện gì thì cháu sẽ gọi điện cho cậu. Thế nhá, cậu Kim Đồng. Cậu đừng có hỏi cháu từ đâu đến,
mà cậu cũng đừng có hỏi cháu sẽ đi đâu nhá. Thôi, chào cậu.
Cửa hàng Thế Giới Xu Chiêng, Thú Một Sừng kinh doanh phát đạt. Thành phố Đại Lan phình ra nhanh chóng. Lại một cây cầu nữa được bắc qua con sông Thuồng Luồng. Trên mảnh đất của nông trường Thuồng Luồng xưa kia đã mọc lên một nhà máy dệt cỡ lớn, một nhà máy sợi tổng hợp, một phân xưởng sợi thành phẩm. Thành phố Đại Lan đã trở thành khu liên hợp dệt. Kim Đồng cho 7 cô vũ nữ người Nga ngồi trên xe ngựa đến khu liên hợp dệt để chào bán. Đặc trưng quan trọng nhất của người phụ nữ là có đôi vú đồ sộ. Vú là kết quả tiến hóa của nhân loại. Thái độ trân trọng và bảo vệ đôi vú chính là thước đo, là tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ văn minh của xã hội trong một thời kỳ nào đó. Người phụ nữ nên tự hào vì mình có đôi vú. Người đàn ông cũng nên tự hào vì đôi vú của người phụ nữ. Đôi vú khoan khoái thì người phụ nữ mới có thể khoan khoái. Người phụ nữ khoan khoái thì người đàn ông mới khoan khoái. Do vậy, chỉ khi bầu vú khoan khoái vì được chăm sóc thì nhân loại mới cảm thấy sung sướng. Xã hội nào không quan tâm đến bầu vú của người phụ nữ thì là một xã hội dã man. Xã hội nào không quan tâm đến bầu vú của phụ nữ thì đó là xã hội vô nhân đạo. Những người con ơi, hãy bớt tiền tiêu vặt để mua cho mẹ chiếc xu chiêng. Không có trời làm sao có đất, không có mẹ làm sao có con. Con người ta không được quên gốc gác của mình, không được quên bầu vú của các bà mẹ. Nếu ai quên mất đi bầu vú của các bà mẹ thì có nghĩa là đồng nghĩa với mất hết nhân tính. Hỡi các đức ông chồng, đã cưới và chưa cưới, tặng quà gì cũng không làm cho người phụ nữ vui thích bằng tặng một chiếc xu chiêng. Bầu vú là châu báu, là bản nguyên của thế giới, là thể hiện tập trung nhất của sự dâng hiến một cách đẹp đẽ nhất, vô tư nhất cho nhân loại. Yêu bầu vú tức là yêu phụ nữ, cứ rót liên tục vào tai là đặc trưng cơ bản của quảng cáo, đừng khi nào gián đoạn. Phải loại bỏ không thương tiếc, hành động thiếu văn minh là không đeo xu chiêng. Xu chiêng tuy nhỏ mà không nhỏ, nam nữ nâng niu chẳng muốn rời. Hãy để cho xu chiêng bay đầy bầu trời. Hãy biến thành phố Đại Lan này thành thành phố của bầu vú, thành phố của những đôi vú đẹp, là thành phố của những bầu vú đồ sộ. Biến tháng 6 thành tháng yêu vú, đổi ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch thành ngày Tết vú. Mời càng nhiều càng tốt, khách trong nước và khách nước ngoài đến thành phố Đại Lan để thi vú triển lãm xu chiêng. Chia theo đẳng cấp và tuổi tác mà tuyển chọn bầu vú to, bầu vú nhỏ. Trong những ngày hội vú, các tờ báo đăng phụ chương, các tạp chí đăng chuyên san, vô tuyến truyền hình mở chuyên mục, còn mở hội thảo mời các chuyên gia trong và ngoài nước đến báo cáo chuyên đề về xu chiêng từ góc độ triết học, mỹ học, tâm lý học, y học, xã hội học, nhân loại học, vân vân. Xu chiêng trên người phụ nữ, kinh tế phát đạt. Hãy dang rộng đôi tay để chào đón bạn năm châu bốn biển. Nào, hãy đem vốn đến, đem kỹ thuật đến, đưa em gái của bạn đến trên xe ngựa bốn bánh, đưa vợ bạn đến, địa điểm là thành phố Đại Lan. Ai anh hùng, ai hảo hán thì so ngực khắc biết. Lễ hội rắn quốc tế ư, lễ hội châu chấu quốc tế ư, lễ hội đậu phụ quốc tế ư, lễ hội bia quốc tế ư, làm sao mà có thể sánh được với lễ hội bầu vú quốc tế. Người chính nhân quân tử có thể cho lễ hội này là khiêu dâm. Thực ra nó rất cao thượng, ai mà chẳng lớn lên là nhờ bầu vú của mẹ. Thấy bầu vú đẹp, ai mà chẳng muốn ngắm thêm một lát. Ngày mai là mùng 8 tháng 3, là ngày quốc tế phụ nữ. Đúng rồi. Nên đổi thế giới áo lót thú một sừng thành trung tâm yêu vú thú một sừng. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, trung tâm chúng tôi tung ra một loạt áo lót kiểu mới. Loại cho thiếu nữ, loại cho thiếu phụ, loại cho các bà mẹ. Khách mua hàng đều có tặng phẩm. Mua một chiếc áo lót
được tặng một đôi tất cổ dài. Mua 2 chiếc thì được tặng một quần xịt. Mua 10 chiếc thì được tặng nhiều quà hơn. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, phải trình bày ý tưởng này với Lỗ Thắng Lợi. Cô ta là người đàn bà gan cóc tía, dám xây nhà cao chọc trời, mà cũng dám phá nhà cao chọc trời. Chỉ cần có tiền lãi là cô ta dám bán cả bom nguyên tử. Cô ta lớn lên trong tiếng nguyền rủa và cả những lời khen ngợi. Từ Mã Lương vì quyên góp nhiều tiền nên Ủy ban Chính hiệp của thành phố Đại Lan chuẩn bị bầu bổ sung Kim Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Chính hiệp. Những ý tưởng về lễ hội bầu vú quốc tế phải viết theo dự án, giao cho tiểu ban dự án nghiên cứu. Thành phố Đại Lan không có danh lam thắng cảnh, chỉ có dùng những quái chiêu thế này mới nổi đình, nổi đám được. Tối ngày 7 tháng 3 năm 1991, mưa xuân lất phất, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thế giới áo lót thú một sừng Kim Đồng trong lòng rất phấn khởi, suy nghĩ rất lung. Kim Đồng sung sướng đi đi lại lại trong gian hiệu đã tắt đèn. Từ trên lầu trên vọng xuống tiếng cười nói của đám nhân viên bán hàng. Cửa hiệu làm ăn phát đạt. Đám người mẫu đi chào hàng ở khu liên hợp dệt rất thành công. Bùng lên cơn lốc bầu vú ở Đại Lan. Đám phụ nữ chỉ tiếc mình không dám mặc nổi mỗi chiếc áo lót. Đi ra phố như 7 cô vũ nữ người Nga kia. Cậu công tử của ông phó thị trưởng đính hôn với cô Mạnh Kiều Kiều, nữ diễn viên đoàn kịch Mậu Xoang, đặt mua một lúc 770 chiếc áo lót. Lượng tiêu thụ áo lót gia tăng, tiền chảy vào như nước. Các nhân viên cửa hiệu bận túi bụi. Tối hôm qua đăng quảng cáo tuyển nhân viên trên đài truyền hình, hôm nay đã có hơn 200 cô ghi tên dự tuyển. Ôi, phấn khởi quá! Kim Đồng tì chán vào cửa kính rồi nhìn ra ngoài, vừa ngắm phố xá, vừa phanh lại cỗ xe suy nghĩ liên tưởng trong đầu óc mình. Các cửa hiệu hai bên đường đang thu dọn, đèn neon ngoài đường nhấp nháy dưới màn mưa. Những quả ngô đồng khô năm ngoái còn bám trên cành, những chồi non của năm nay đã nhú ra. Dưới gốc cây là trạm đỗ xe công cộng số 8. Chạy đoạn đường từ bãi cát dài tới giếng Bát Giác. Đứng chờ xe là một cô gái che ô mặc áo mưa. Trời chưa ấm nhưng mà cô đã mặc váy. Dưới gốc cây là trạm đỗ xe công cộng số 8. Đứng chờ xe là một cô gái che ô mặc áo mưa. Trời chưa ấm nhưng mà cô đã mặc váy. Đôi ủng mưa màu phấn hồng phản chiếu ánh đèn lấp lóa. Từng giọt nước mưa rơi thánh thót từ trên mép ô. Mặt đường như phủ một lớp sương. Con đường mới trải nhựa đen bóng phản chiếu ánh đèn màu trông rất đẹp. Mấy người thanh niên đầu bịt khăn cưỡi xe đạp, nhổm hẳn người lên, đánh mông hết cỡ đạp vun vút. Các cậu hướng về phía cô gái mà huýt sáo. Còn cô gái thì cụp ô lại, che khuất nửa người trên. Mấy người thanh niên huýt sáo lướt qua. Xe ô tô số 8 lấm lét đầy bùn đất chạy tới, có vẻ do dự trước bến đỗ rồi mới dừng hẳn. Thùng xe nhốn nháo. Một lát sau, xe rời bến, nước mưa tung tóe dưới bánh xe. Cô gái cầm ô đã lên xe. Chuyến xe khách này làm chuyện thay cũ đổi mới. Xe nhận cô gái lên, rồi xe lại nhả một thiếu phụ xuống. Vừa bước xuống xe, chân ướt chân ráo, người thiếu phụ này có vẻ ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Và rất nhanh, cô ta nhằm vào cửa hiệu Thế Giới áo lót thú một sừng, nhanh nhẹ đi tới, đúng chỗ Kim Đồng đứng sau cửa kính tối om. Cô ta mặc chiếc áo mưa màu xanh lơ, đầu trần, tóc màu xanh đen trải lật ra phía sau, lộ vầng trán nhẵn bóng. Khuôn mặt trắng nhợt của cô ta như bị bao phủ một lớp sương mù ảm đạm. Kim Đồng đoán chừng rằng chồng cô ta vừa chết, cô ta là một quả phụ. Sau này đã chứng minh cảm giác của Kim Đồng là hoàn toàn chuẩn xác. Khi cô ta tiến đến gần cửa kính, Kim Đồng chợt có cảm giác lo sợ mà không hiểu nguyên nhân làm sao. Kim Đồng cảm thấy người đàn bà này có gì bí hiểm. Sự điên khùng của cô ta xuyên qua lớp kính dày, xâm nhập khắp gian hàng. Cô ta chưa áp sát vào cửa kính mà đã biến cửa hiệu thành nơi thiêng liêng. Kim Đồng định bỏ chạy, nhưng anh không nhấc chân lên được. Chẳng khác gì con sâu trước ánh mắt thôi miên của con cóc. Người phụ nữ mặc áo mưa này có ánh mắt sắc như dao. Kim Đồng nhận ra đó là đôi mắt đẹp nhưng cũng rất đáng sợ. Cô ta đứng ngay trước mặt Kim Đồng, chỉ cách nhau có một lần kính. Theo quy luật tự nhiên, Kim Đồng ở trong chỗ tối, cô ta ở chỗ sáng. Lẽ ra cô ta không thể trông thấy anh. Nhưng rõ ràng là cô ta đã phát hiện ra Kim Đồng. Hơn nữa, còn biết Kim Đồng là ai nữa. Mục tiêu mà cô ta nhằm vào là rất rõ ràng. Lúc xuống xe, cô ta cứ nhìn tứ phía, chẳng qua chỉ là giả vờ, đánh lạc hướng. Cho dù rằng sau này cô ta có nói đó là Thượng Đế đã chỉ đường cho cô, dắt cô đến bên Kim Đồng. Nhưng Kim Đồng thì trước sau vẫn nghĩ rằng tất cả đều đã có tính toán từ trước. Nhất là sau khi được biết cô ta là con gái lớn của ông cục trưởng Tê Giác Một Sừng, thì Kim Đồng đoán chắc rằng Tê Giác Một Sừng đã can thiệp vào chuyện này rồi. Như một đôi tình nhân hẹn nhau, cô ta đứng trước mặt Kim Đồng. Ở giữa là tấm kính với dòng nước mắt chảy ngoằn ngoèo. Cô ta mỉm cười với Kim Đồng. Má cô ta có hai nếp nhăn do hai lúm đồng tiền kéo dài mà thành. Qua lớp kính, Kim Đồng ngửi thấy mùi chua chua của người đàn bà góa bụa. Niềm thông cảm trào dâng lên trong anh. Và cùng với tiếng rơi tí tách của những hạt mưa xuân và hương đất thấm qua lần cửa kính ùa vào, thoát một cái đã trở thành nỗi xót xa của những người cùng cảnh ngộ. Kim Đồng coi cô ta như người đã quen thân lâu ngày gặp lại, rồi nước mắt tự nhiên ứa ra. Cô ta còn khóc nhiều hơn, nước mắt chảy tràn đôi má trắng bệch. Kim Đồng cảm thấy không còn lý do gì để mình không mở cửa nữa. Kim Đồng mở cửa ra, tiếng mưa ùa vào theo cùng với hơi đất và mùi không khí ẩm ướt. Cô ta xả ngay vào lòng Kim Đồng một cách tự nhiên. Đôi môi cô ta chủ động tìm đến môi Kim Đồng. Kim Đồng luồn tay vào trong áo mưa, chạm phải chiếc áo lót cứng như bồi bằng giấy. Mùi hôi hám trên tóc và trên cổ áo của cô ta khiến Kim Đồng bừng tỉnh. Anh vội vàng rụt tay lại rồi hối hận vì đã giống như một con rùa ngoạm phải lưỡi kim câu, có hối cũng không kịp. Không còn lý do nào khác, Kim Đồng đành phải dẫn cô ta về trong phòng mình. Kim Đồng chốt cửa lại, nhưng nghĩ thế không tiện, anh lại vội vã mở toang cửa ra. Kim Đồng rót cho cô ta một cốc nước, mời cô ta ngồi xuống. Cô ta ngồi xuống rồi, Kim Đồng lúng túng xoa hai bàn tay vào nhau, tự bực tức mình hết sức. Anh trách mình ôm rơm, dậm bụng, giận mình không đứng đắn, dài như chặt một ngón tay để chuộc tội, để cuộc sống của anh trở lại cách đây nửa tiếng đồng hồ, thì Kim Đồng sẽ chặt ngay, không chút chần chừ. Thế nhưng mà chặt ngón tay cũng không thể giải quyết được gì. Người con gái mà anh đã sờ vú, đã hôn, đang đứng che mặt giữa phòng mà khóc. Cô ta khóc thật, không phải là khóc giả vờ. Nước mắt rỉ ra từ các kẽ ngón tay rơi xuống chiếc áo mưa. Từng giọt, từng giọt. Trời ơi, cô ta không chịu khóc một cách lặng lẽ nữa ư. Hai vai cứ sung lên, những tiếng nức nở thoát ra từ kẽ ngón tay. Cô ta sắp khóc to lên bây giờ chăng? Tình cảm Kim Đồng không khác gì kiến đang bò trong lòng trào. Anh cố nén tâm trạng ngán ngẩm đối với người đàn bà sặc mùi dã thú này. Kim Đồng ấn cô ta ngồi xuống ghế Italia bọc da đỏ của anh. Đây là chiếc ghế của ông chủ, có thể xoay tứ phía. Kim Đồng lại lôi cô ta dậy, cởi bỏ áo mưa. Vì khi cởi áo, cô ta phải bỏ tay che mặt. Mắt cô ta ướt mềm, không phân biệt được nước mưa hay nước mắt, nước mũi hay mồ hôi. Lúc này Kim Đồng mới phát hiện khuôn mặt cô ta rất xấu, mũi tẹt, răng vầu, cằm nhọn, mặt như mặt chuột. Vậy mà hồi nãy đứng trước tấm kính, sao trông cô ta phong tình đến thế? Vậy thì ai đã đưa đẩy mình vào bẫy nhỉ? Nhưng chưa phải là đã hết. Khi trút bỏ chiếc áo mưa, Kim Đồng trông thấy cô ta không mặc gì ở bên trong. Trên mình đầy nốt ruồi, vật che thân duy nhất là chiếc áo lót của thế giới áo lót thú một sừng màu lam, màu giấy cắt tông ghi giá tiền chưa bị gỡ bỏ. Hình như cô ta có vẻ ngượng ngùng, lại lấy tay che mặt. Trời ơi, lồng nách cô ta đen xì mà đầu mỗi sợi thì lại màu vàng, xòe ra như đuôi chim sẻ, phè ra hai bên nách, mùi mồ hôi chua loét bốc ra từ đó. Kim Đồng cảm thấy buồn nôn, anh vội lấy áo mưa trùm lên người cô, nhưng cô ta không chịu, hất áo mưa rơi xuống đất. Kim Đồng chốt cửa lại, kéo rèm che kín cửa sổ, ngăn ánh đèn sáng rực từ quế hoa đại lầu hắt sang. Kim Đồng rót cho cô ta một ly cà phê nóng rồi nói:
Thưa cô, tôi thật đáng chết, già rồi mà vẫn như là trẻ con, tội đáng chết. Tôi xin cô đừng có khóc, tôi rất sợ nước mắt của đàn bà. Chỉ cần cô đừng có khóc là ngày mai tôi xin đưa cô đến cục công an. Bây giờ cô đánh tôi 7963 cái bạt tai cũng được, bắt tôi quỳ xuống lại cô 7963 cái cũng được. Tôi chỉ yêu cầu cô đừng có khóc, cô mà khóc thì tội tôi lại càng nặng thêm. Tôi van cô.